Xin chào các bạn thính giả thân mến. Hôm nay rất vui khi Nachi và Billy có thể quay trở lại với các bạn sau một thời gian dài. Và hôm nay, Radio Online sẽ gửi đến các bạn một cuốn tiểu thuyết kể về một cô sinh viên khoa tiếng Anh năm cuối Tần Khánh. Vì chuyên môn tự chọn nên phải học lại. Không cam lòng, cô nàng quyết tâm đi xin xỏ thầy giáo. Nào ngờ người cô gặp phải chính là Tống Tử Ngôn, thầy giáo trẻ, đẹp trai, giỏi giang và vô cùng khó tính. Hết cách nên Tần Khánh phải làm liều, quyết định tỏ tình với Tống Tử Ngôn. Nào ngờ thầy Tống đồng ý. Từ đây cuộc sống của Tần Khánh rơi vào những thảm cảnh oái oăm do Tống Tử Ngôn bày ra. Hết ở trường học đến công ty, Tống Tử Ngôn nhiều lần lợi dụng quyền uy của Tổng Giám Đốc để trêu chọc Tần Khánh khờ khạo. Câu chuyện đó mang tựa đề Chết, sập bẫy rồi của tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Mặc dù vẫn là một tiếp chuyện tình yêu, một cô nàng bình thường và một anh chàng rất đẹp trai kiêu ngạo gặp nhau, gây gổ rồi lại yêu nhau. Nhưng ngay từ khi rời những trang đầu tiên, chúng ta đã thấy một cuộc đấu trí hài hước đến đau bụng giữa Tống Tử Ngôn và Tần Khánh. Và nhận ra một triết lý trong tình yêu, đôi khi bạn cũng phải dở một vài thủ đoạn giống như nêm gia vị cho nó vậy. Cả hai người cùng răng bẫy và tình nguyện hoặc vô tình sa vào những cạm bẫy ngọt ngào, giống như hình ảnh con mèo đang buồn chán thì tìm được một cuộn len, cảm thấy rất thú vị, cứ lấy móng tay tạt qua tạt lại, thấy mình rất vui. Tới lúc cúi đầu nhìn lại mới phát hiện, trong lúc vô tình đã để len cuốn khắp người, dãy ra không được, rồi cứ thế quấn lấy nhau cả đời. Tôi đẩy em đi, em quấn lấy tôi. Có lẽ đây mới chính là tình yêu và định mệnh. Đến khi đủ tỉnh táo để nhìn lại thì chỉ có thể thốt lên chết, sập bẫy rồi. Và sau đây Nachi xin gửi đến các bạn phần 1 của cuốn tiểu thuyết Chết, sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, dịch Lucy và Lục Hoa. Đại học. Hít vào, thở ra, lại hít vào, lại thở ra. Hít vào thở ra hết N lần, tôi chậm chậm đi về phía bục giảng. Sinh viên trong lớp đã ra ngoài hết, chỉ còn lại một người đàn ông đang thản nhiên đứng chỉnh sửa gì đó trên bục giảng. Tôi hắng giọng, "Thầy Tống!" Hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen trầm tĩnh liếc qua tôi. Tôi nghe tim mình đang đập dữ dội, khẽ cắn môi, thoáng hạ quyết tâm. Tôi cất tiếng, "Thầy, em là Tần Khánh lớp 9. Hắn im lặng, trong mắt hơi ẩn ẩn ý cười. Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, ngẩng cao đầu, nói to, "Thầy, em yêu thầy." "Thế nào thế nào? Kết quả sao?" Vừa trở lại ký túc xá, một đám người đã xông tới. Tôi đáp xuội xị, "Tao nói rồi." "Thế sau đó, thầy phản ứng thế nào?" Ánh mắt đám người vây quanh lóe sáng.
"À, sao thế à?"
"Cái gì sao thế?"
Tôi nhún vai.
"Đấy là phản ứng của lão ấy đó."
Nói chính xác hơn, lúc đó hắn khẽ giật mình, sau đó nhìn tôi ý vị thâm trường đáp,
"À, sao thế à?"
Tôi nghiêng người dựa đầu lên vai Tiểu Tuyết, ải oán nói,
"Mày nói tao có tuyệt vọng không đây?"
Tiểu Tuyết vừa dịu dàng vuốt tóc tôi, vừa an ủi theo kiểu đại vĩ ba lang.
"Không sao, không sao, cùng lắm là học thêm một năm nữa, coi như học lại cho chắc thôi mà." "Lượn quách nó đi cho lành."
Tôi bừa nó, lăn lên giường nhìn lại trên màn hình số 59 đỏ choe choét trong trang web của trường, để mặc những giọt nước mắt hối hận lăn trên gương mặt nghiêng 45 độ của mình. Nhìn ba chữ Tống Tử Ngôn, tên giảng viên để bên cạnh môn học, tôi giàu tới thối ruột. Nghe đồn hắn là một tên rùa biển bơi về nước sau khi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nào đó ở nước ngoài. Nghe đồn hắn ngoài việc dạy ở trường này còn tự mở một công ty niêm yết. Nghe đồn hắn vô cùng đẹp trai tài giỏi, khí vũ hiên ngang. Nghe đồn mỗi lần hắn đứng lớp, bất kể đó có phải là môn tự chọn hay không, sinh viên tới học đều đông nghịt. Nhân khí tốt quá ha. Hắn đi dạy chưa bao giờ điểm danh, bởi không có ai ngốc tới mức bỏ dở của hắn. Nghe đồn môn tự chọn năm nay vốn là sinh viên đăng ký với lớp trưởng, rồi sau đó nộp danh sách lên thầy giáo vụ. Nhưng năm nay có quá nhiều sinh viên chọn lớp của hắn, nên cuối cùng phải đăng ký lại một lần nữa. Để đảm bảo công bằng, trường quyết định cho đăng ký trên mạng. Hôm đó 5 giờ mới mở hệ thống đăng ký, tới 3 giờ hệ thống đã lag toàn tập. Tôi vừa lắc đầu thở dài trước sức mạnh Mỹ Nam, vừa liệt thêm tên mình vào biển người đăng ký mênh mông. Không thể không tự hào rằng vận khí của tôi quá tốt được. Toàn bộ tên của 121 sinh viên cả lớp đều đạp lên trên tôi. Ngày có danh sách học, tôi tệ nắm quanh chồng, cảm động tới muốn khóc, hận không thể phi về nhà thắp ba nén nhang lên mộ phần tổ tiên. Cảm tạ tổ tiên phù hộ, cuối cùng con cũng không cần nơm nớp lo sợ mỗi lần trốn học rồi. Nhưng ai ra đây nói tôi nghe coi, tại sao tên thầy giáo chưa bao giờ điểm danh như hắn lại cho tôi không điểm chuyên cần chứ? Tại sao phải lưu lại cho đứa sinh viên năm thứ tư như tôi thành tích thê thảm như vậy? Tại sao đã cho tôi hạ cánh an toàn trước mấy môn chuyên ngành khó như quỷ rồi lại ngáng chân cho ngã trước cái môn bé con này? Kinh dị nhất chính là môn tự chọn chỉ một học kỳ mới có, nghĩa là phải đợi thi lại, mà cũng chỉ có thể đợi sang năm thi lại với lũ năm ba. Nói cách khác, tôi phải là một đứa sinh viên bị lưu ban. Lúc vừa hay tin, tôi còn chẳng thèm để tâm. Học tới năm thứ tư, trường thực hiện chính sách mắt nhắm mắt mở với lũ sinh viên chúng tôi triệt để. Còn nhớ lớp bên có thằng sinh viên ngồi phòng thi số 6 nổi tiếng. Giám thị bắt được tên ấy đang dở tài liệu. Nó chỉ cúi đầu nói: "Thầy, em đã học năm thứ tư rồi." Chỉ bằng câu nói ngắn gọn thế thôi đã đánh một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của thầy giám thị. Vậy là được thoát tội. Chỉ cần khai giảng rồi đi xin thì sẽ không sao hết. Tôi cứ lạc quan nghĩ như thế. Mà sau ngày khai giảng, tôi mới biết ý nghĩa lúc đó của mình ngu tới mức nào. Nghe đồn có em gái là hoa khôi của trường, hai mắt đẫm lệ, khóc sướt mướt cầu xin đau khổ. Tống Kim Quy vẫn rừng rừng lạnh lùng. Lại nghe đồn có người vì môn học tự chọn mà để tuột mất học bổng hạng nhất. Bên cùng với phụ huynh kiên trì đuổi theo chặn đường giảng viên, Tống Kim Quy không nể mặt, vung tay múa bút sửa ngay 85 điểm thành 55. Đằng sau vẻ phong nhã thanh tú đẹp trai kia là một tâm hồn vô cùng khốn nạn và khủng bố. Đến lúc này tôi mới hối hận tới mức mất ngủ. Đường rơi vào đường cùng, tự nhiên một cảnh trong phim Friends siêu nổi tiếng lóe lên trong óc. Một học sinh nam đẹp trai thổ lộ với Rose: "Cô, em yêu cô." Rose lúng túng, tuy rằng không nhận lời tỏ tình nhưng cũng lén giúp cậu học sinh kia sửa điểm. Mặc kệ là sư Trung hay sư Tây, cứ gõ mõ được là đạp đất thành Phật giáo. Thế nên mới có cái màn ở trên kìa. Nhưng sao Tống Kim Quy không có dấu hiệu dục dịch gì hết thế? Không lẽ dùng chiêu đó không xi nhê gì với hắn sao? Không, chả có nhẽ lại thế. Cứ cho là hắn không phải thầy giáo, nhưng có người tỏ tình thế, ít ra cũng nên đỏ mặt một tí chứ. Nhưng mà phản ứng của hắn từ đầu tới cuối chỉ có thể hình dung bằng hai câu thành ngữ: một là hoảng nhiên đại ngộ, một là nhiều hữu hưng vị. Tôi không dám tính tới phương án thất bại, phải học lại thêm một năm nữa. Hạ quyết tâm ngày mai chắc chắn phải bỏ thêm dầu vào lửa mới xong. Hôm sau tôi dậy sớm, bò ra khỏi giường, ra đứng trước cổng trường ôm cây đợi thỏ. Từ xa đã thấy bóng hắn đi tới, toàn thân chìm trong nắng sớm, cả người như phát ra một vầng hào quang, sải chân thong dong, tự tin, đúng là vô cùng có dáng ngọc thụ lâm phong nha. Tôi nuốt nước bọt, vội xông lên. Hắn gật đầu chào hỏi:
"Tần Khanh của lớp 9 phải không? Có chuyện gì đấy?"
Tôi gật đầu như già tỏi, tí ta tí tởn đi lại gần, giả bộ lấy giọng e thẹn nói: "Thầy, em chờ thầy ở chỗ này lâu rồi. Cái này là bữa sáng em cho thầy ở căng tin đấy." Đảo mắt liếc cho tôi một cái, có chút suy tư. Tôi cười hớn hở: "Nếu thầy thích, sau này hôm nào em cũng mua bữa sáng cho." Một hồi lâu sau, hắn mới trầm ngâm:
Chuyện ngày hôm qua em nói..."
Thanh âm trầm thấp như đang suy xét. Tôi không để cho hắn có cơ hội, lập tức mở mồm đánh ngay đòn phủ đầu: "Thầy, ngay từ lần đầu gặp em đã thích thầy rồi. Thích cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, thích bờ môi của thầy. Mỗi một câu thầy nói em đều nhớ mãi không quên. Nghe được tiếng thầy thôi là đủ cho em thấy hạnh phúc rồi. Em thích thầy, thích đến sắp phát điên lên. Rời xa thầy chắc chắn em không thể nào sống được. Thầy là lẽ sống của đời em, là sao mai trong bóng đêm tăm tối, soi sáng đường cho em. Nửa đoạn đầu đây, những nỗi chua xót, nửa đoạn sau, cóp từ trong đơn xin gia nhập đảng, ý tứ bay loạn xạ, nước miếng bay tung tóe. Hắn vẫn im lặng, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình chẳng khác nào một con khỉ làm trò. Cũng ngượng ngùng, không dám nói thêm câu nào nữa. Một lát sau, hắn mới mở miệng.
Hóa ra địa vị của tôi trong lòng em quan trọng như vậy.
Tôi gật gật đầu, lại gật đầu.
Em đã thích tôi như thế.
Hắn chậm rãi nói, nghe giọng như có ý cười.
Chúng ta hẹn hò đi.
Thế là quá rõ rồi. Tiểu Tuyết vừa cắn hạt dưa vừa chốt hạ. Thầy ấy muốn bẫy mày.
Hả? Nghiêm trọng thế sao?
Tôi đưa hai tay che trước ngực, hoảng hốt hỏi lại. Chóc. Một hạt dưa bị ném vào đầu. Tiểu Tuyết quắc mắt hầm hề. Đừng có giả làm dân nữ bị ác bá cưỡng bức đi. Trong trường hợp này chẳng thiếu con gái muốn bị Tống Tử Ngôn bẫy đâu. Tôn Vân Vân nằm ở giường trên hừ lạnh một tiếng. Là Tần Khánh thì chỉ sợ người ta không thèm bẫy ấy. Cái này có tính là an ủi không nhỉ? Mà thôi, kệ đi. Tiểu Tuyết đứng dậy, nhào qua bên giường tôi, hạ giọng thần bí nói. Sau này, đừng nói với ai chuyện mày với Tống Tử Ngôn nhé. Chúng nó ghen đó. Tôi nghi hoặc, thế chuyện đi tỏ tình hồi đó không phải do lũ chúng mày xúi tao làm à? Nó cốc đầu tôi một cái. Đó là vì không ai ngờ được chuyện lại thế này. Chúng nó không dám làm nên mới muốn mày thử cho sao. Có nằm mơ cũng không ngờ được Tống Tử Ngôn lại có ý với mày. Tôi giàu giàu nghĩ tới mị lực thiếu nữ bị người ta khinh thường, ỉu xìu hỏi. Hóa ra tao bị xem thường. Cũng không phải thế, chẳng qua nhìn mày thì không có cảm giác bị uy hiếp thôi. Nó an ủi tôi, không phải trong lòng mày chỉ có Tô Á Văn sao? Trong lòng đau nhói lên, tôi im lặng không đáp, sợ bị Tiểu Tuyết nhìn ra, tôi vội vàng lảng sang chuyện khác. Tống Kim Quy còn bảo chiều mai chờ hắn trước cổng trường, mày bảo coi tao có nên đi không? Tiểu Tuyết đáp, cái này tự mày quyết định đi. Thực ra tao nghĩ Tống Tử Ngôn không tệ lắm đâu. Thấy tôi còn nhíu mày do dự, nó lại hỏi tiếp. Có phải mày sợ có người biết mà ăn giấm chua không hả? Vốn đang do dự, chả hiểu tại sao nghe nói xong tôi bèn hạ quyết tâm luôn. Tao đi. Tiểu Tuyết mò về giường nó. Tôi mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà quét vôi trắng của ký túc xá. Trước mắt hiện lên gương mặt tươi cười đẹp trai của Tô Á Văn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là khi tôi tham gia đoàn leo núi. Anh là sinh viên của trường bên sang giao lưu với chúng tôi. Xe từ từ lăn bánh. Anh đứng ở đầu xe, cười nói với mọi người.
Chào mọi người, anh là Tô Á Văn, phụ trách hoạt động lần này của đoàn. Nói cách khác, 3 ngày này anh hoàn toàn là người của các em.
Hàm răng trắng, vóc người cao lớn cùng gương mặt tuấn tú, khiến người ta vừa nhìn đã sinh hào cảm. Chỉ cần tôi cười lên thì cả gương mặt ấy liền bừng sáng lên như được ánh mặt trời chiếu sáng. Cái câu là người của các em khiến chúng tôi vốn dĩ ngại ngùng phải cười nghiêng ngả. Một sinh viên nam hỏi.
Có chuyện gì thì có thể hỏi anh sao? Có thế chứ, đương nhiên rồi.
Anh làm bộ nghiêm túc.
Có chuyện muốn hỏi, không thành vấn đề. Không có chuyện gì cũng cứ hỏi.
Thế, anh Tô, anh có bạn gái chưa?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, trong xe nhất thời rơi vào im lặng. Rất không may, người nói ra câu đó là tôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh cùng những cái nhìn chằm chằm từ mọi người, tôi chậm rãi thu người lại, hận không thể chui xuống cái lỗ nào cho rồi. Mấy ngày sau, tôi đều tìm cách tránh mặt Tô Á Văn. Lúc anh qua nói chuyện, phổ biến cho chúng tôi đều cúi đầu ngắm ngón chân mình. Thực ra chuyện này cũng chẳng có mấy ai nhớ. Thứ nhất là vì chúng tôi căn bản không nhớ mặt nhau. Thứ hai là vì mọi người ai cũng ưa náo nhiệt. Thực ra lần đầu gặp, Tô Á Văn cũng chỉ hơi hơi đẹp trai thôi. Còn tôi thì chẳng hiểu sao mình lại lớn mật tới mức đó. Tất cả mọi người đều hào hứng. Nói là leo núi, nhưng thực ra chỉ ra ngọn núi ở ngoại thành chơi thôi. Trên núi có một cây cầu treo. Trên cầu treo là những ván gỗ xếp liền nhau. Bên dưới còn trăng cả lưới để đảm bảo an toàn. bước chân lên còn cảm giác lắc lư, thú vị nhưng cũng rất an toàn. Tất cả mọi người đều chơi đùa vui vẻ, duy chỉ có tôi là mặt trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi bám chặt lấy dây bên đi chậm chậm. Mặc dù biết an toàn, nhưng lúc nãy nhìn xuống khe suối, sâu, rất sâu, tự nhiên cái ý nghĩ mình bị rớt xuống lại nhảy ra. Tôi vừa run run, lết từng bước chậm chạp, vừa tự giễu mình. Đã có chứng sợ độ cao, còn đi leo núi, không tự rủ mình thật vô cùng có lỗi với bản thân. Tô Á Văn đi phía trước dừng lại, bước tới cạnh, nắm chặt lấy tay tôi, nói:
"Đừng nhìn xuống dưới, đi theo anh."
Bàn tay anh ấm áp, lại to rộng, nắm chặt lấy tay tôi, cố ý bước chậm lại. Tôi không thấy sợ như ban đầu nữa, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc lại quay cuồng, tim đập càng ngày càng nhanh. Tôi lẩm bẩm tự nói với mình: "Nắm tay so với chứng sợ độ cao còn kích thích hơn nữa." Tôi nói rất nhỏ, không ngờ anh vẫn nghe được. Tô Á Văn quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt đen lấp lánh. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 1 của cuốn tiểu thuyết Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả King Kong Baby, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.